Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 8, 2010. Bắc Kinh lo ngại hợp tác hạt nhân Mỹ-Việt sẽ khuynh đảo Trung Quốc. Cơ quan điều tra Việt Nam bắt giữ viên công an có trách nhiệm trong vụ tử vong dẫn đến cuộc biểu tình của hàng ngàn người tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp Việt Nam tẩy chay Vê Đăng để ủng hộ vụ kiện của nông dân. Lần đầu tiên Hoa Kỳ cử đại diện tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima. Trung Quốc tiến hành trắc nghiệm khả năng chịu đựng khủng hoảng của các ngân hàng. Mỹ để Bắc Triều Tiên ở ngoài danh sách đen gồm các nước ủng hộ khủng bố. Hỏa hoạn tiếp tục tại Nga, Moscow bị khói mù bao phủ, nhiều kho vũ khí phải sơ tán. Luật rừng là nguyên nhân gây cháy rừng tại nước Nga, chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Indonesia muốn quay lại vai trò đầu tàu trong ASEAN, Đức Tâm phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Úc. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh lo ngại hợp tác hạt nhân Mỹ-Việt sẽ khuynh đảo Trung Quốc. Hôm qua 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ thương lượng với Việt Nam về chương trình trợ giúp hạt nhân, cung cấp nhiên liệu và công nghệ hạt nhân, kể cả việc tinh lọc uranium. Bắc Kinh đã có phản ứng tức khắc. Hôm nay, báo chí Trung Quốc qua nhận định của một chuyên gia nhà nước cho rằng hợp tác Mỹ-Việt trong lĩnh vực hạt nhân có thể gây bất ổn định. Trước hết, nhật báo China Daily trích lời tuyên bố của một chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc Washington và Hà Nội chia sẻ nhiên liệu và công nghệ hạt nhân có thể làm tan vỡ ổn định thế giới. Ông Đặng Kiến Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí tuyên bố tại Bắc Kinh như sau. Hoa Kỳ sử dụng đường lối bên trọng bên khinh, đối xử với các quốc gia khác nhau như là một cường quốc toàn cầu chủ trương phi hạt nhân hóa. Hoa Kỳ thách đố uy tín của chính mình và gây xáo trộn trật tự thế giới hiện nay. Hết lời dẫn. Hãng tin trên mạng CFI của Ấn Độ trong bài Chuyên gia Trung Quốc lo ngại hợp tác Mỹ-Việt về hạt nhân có thể gây bất ổn định cho Trung Quốc nhắc lại. Đây không phải là lần đầu tiên Washington không quan tâm đến quy định quốc tế về kiểm soát hạt nhân. Năm 2008, Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ hạt nhân với Ấn Độ, mặc dù New Delhi không ký kết vào một hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, một điều kiện cần thiết để được chuyển giao công nghệ. Tương tự như vậy, được sự trợ giúp của Mỹ, Việt Nam sẽ được phép tinh lọc uranium tại lãnh thổ của mình. Sự kiện này sẽ gây khó khăn cho nỗ lực chung phi hạt nhân hóa trên toàn cầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã nhanh chóng phản ứng về thông tin trên. Theo tường thuật của báo Mỹ Wall Street Journal, thì các viên chức ngoại giao của Bắc Kinh bình luận là chuyện hợp tác Mỹ-Việt là một bước lùi cho nỗ lực giải trừ hạt nhân trên thế giới. Từ thời Tổng thống George Bush, Washington yêu cầu các nước muốn hợp tác hạt nhân với Mỹ phải từ bỏ quyền làm giàu uranium phục vụ hạt nhân dân sự, vì công nghệ tinh lọc uranium có thể dùng cho mục tiêu làm bom. Đàm phán hạt nhân Mỹ-Việt được khởi động từ năm 2001 và được chính quyền Obama thúc đẩy mạnh trong những tháng gần đây. Được báo Wall Street Journal yêu cầu giải thích về động thái của chính phủ, một viên chức Mỹ nói rằng nếu các công ty và công nghệ hạt nhân của Mỹ hoạt động tại Việt Nam, thì điều này sẽ cho Hoa Kỳ có thêm phương tiện gây ảnh hưởng.
Theo báo chí Việt Nam, ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã bắt viên công an chịu trách nhiệm về vụ tử vong của một thanh niên là nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình lớn với hàng ngàn người tham gia tại thành phố Bắc Giang ngày 26 tháng 7. Ngày 23 tháng 7, Thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp, 25 tuổi, thuộc đội Cảnh sát Giao thông Bắc Giang, là người thuộc nhóm công an đã bắt giữ anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, vì lý do đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Anh Nguyễn Văn Khương sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ngay sau đó khoảng 1 giờ có tuyên bố anh đã tử vong. Giải thích không rõ ràng của công an và chính quyền địa phương về nguyên nhân cái chết của người thanh niên xấu số này khiến cho gia đình nạn nhân rất bất bình. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, nạn nhân đã chết trước khi vào bệnh viện với 3 vết tím bầm trên cổ. Cái chết bất ngờ và oan ức của anh Nguyễn Văn Khương đã gây ra một phản ứng quyết liệt. Gia đình mang quan tài anh Khương đưa lên trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang để chất vấn. Nhiều người tham gia biểu tình đã phẫn nộ đốt xe, phá phách tường rào và cửa vào Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cảnh sát đã tiến hành đàn áp để giải tán cuộc biểu tình và bắt đi 6 người.
Trong lĩnh vực bảo vệ sinh thái và chống gây ô nhiễm, các doanh nghiệp của Việt Nam chuẩn bị tẩy chay sản phẩm của công ty bột ngọt Vê Đăng.
Liên quan đến vụ công ty Vê Đăng gây ô nhiễm, hôm nay Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn Co-op, một hệ thống siêu thị có 44 cơ sở kinh doanh có mặt tại nhiều tỉnh thành trên toàn Việt Nam, đã ra thông báo ngưng kinh doanh các sản phẩm của Vê Đăng, cụ thể là bột ngọt và hạt nêm của hãng này. Thông cáo báo chí của Sài Gòn Co-op khẳng định, đây là một hoạt động nhằm ủng hộ các nông dân khởi kiện Vê Đan về việc công ty này gây ô nhiễm sông Thị Vải. Hệ thống siêu thị Big C cũng tuyên bố ngừng bán các sản phẩm Vê Đan. Tại Việt Nam, Vê Đan đã từng bị nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tẩy chay. Hoạt động từ 20 năm nay tại tỉnh Đồng Nai, công ty Vê Đan chịu rất nhiều tai tiếng vì được coi là thủ phạm gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với các tỉnh Đồng Nai, Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 9 năm 2008, công ty đã bị phát hiện xả nước thải sản xuất trực tiếp ra sông với khối lượng 5.000 mét khối một ngày. Kể từ đó, đã có nhiều nỗ lực thương thuyết để đòi công ty này phải đền bù cho những người thiệt hại. Tuy nhiên, Vê Đan thường xuyên lẩn tránh trách nhiệm, không chấp nhận mức bồi thường được đưa ra và đòi hỏi phải có những bằng chứng khoa học chứng minh cho mức độ thiệt hại. Theo đánh giá của Viện Tài nguyên Môi trường Việt Nam được công bố cuối năm 2009, riêng tại các khu vực bị ô nhiễm nặng nhất trên dòng Thị Vải, Vê Đan phải chịu trách nhiệm 89% mức độ ô nhiễm. Hiện nay, vụ kiện Vê Đan gây ô nhiễm đang chuẩn bị bắt đầu. Theo báo chí Việt Nam, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã nhận được khoảng 1.500 đơn kiện tương đối hoàn chỉnh để chuẩn bị nộp tòa án. Khoảng 1.200 hộ dân cư thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã nộp đơn. Theo luật sư Trương Thị Hòa, đây là một vụ án phức tạp, có khả năng kéo dài.
Lần đầu tiên Hoa Kỳ cử đại diện tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima. Lễ tưởng niệm 65 năm Hiroshima bị bom nguyên tử tàn phá được cử hành trọng thể vào 8 giờ 15 phút sáng nay, ngày 6 tháng 8. Khoảng 140.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ oanh kích này. Cho đến nay, Nhật là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới bị tấn công nguyên tử. Trong buổi lễ đánh dấu 65 năm, lần đầu tiên Hoa Kỳ cử đại diện tham dự, Đại sứ John Hood đã đặt vòng hoa tưởng nhớ tất cả nạn nhân đệ nhị thế chiến, một động thái phản ánh hậu thuẫn của Tổng thống Barack Obama trong nỗ lực phi hạt nhân hóa toàn cầu. Cũng trong tinh thần đó, Pháp và Anh, hai nước đồng minh của Mỹ thời Thế chiến thứ hai, cũng cử đại diện ngoại giao đến dự lễ tại thành phố bị hy sinh này. Một động thái mang nhiều ý nghĩa. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté phân tích.
Hillary Clinton a expliqué qu'en demandant à l'ambassadeur américain John Rose.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton giải thích khi yêu cầu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản ông John Rose tham dự lễ kỷ niệm 65 năm thảm họa Hiroshima, Tổng thống Obama cho rằng điều cần làm là công nhận lễ kỷ niệm ngày quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố này, trong khi chính bản thân ông Obama đang tiến hành một chiến dịch chống việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo là đại sứ John Rose sẽ đặt vòng hoa để tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ông sẽ không xin lỗi Nhật Bản trước đối thủ trước kia của Hoa Kỳ mà giờ đây đã trở thành bạn và đồng minh của nước Mỹ. Tuy nhiên, một số người còn sống vẫn muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, hay ít ra là Tổng thống Obama cũng nên đến thăm thành phố bị bom nguyên tử. Ông đã có thể làm trong chuyến công du tháng 10 vừa qua tại châu Á. Những người Mỹ đấu tranh vì hòa bình chỉ trích Tổng thống Barack Obama là một mặt chủ trương giải trừ vũ khí chiến lược, thế nhưng mặt khác lại yêu cầu giải ngân 180 tỷ đô la để hiện đại hóa hệ thống vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Đây là một trong các đòi hỏi của Đảng Cộng Hòa để chấp nhận ký vào Hiệp định START. Trong số những người chống lại việc nước Mỹ cần xin lỗi Nhật Bản, có Jane Tibbetts, con trai của viên phi công Enola Gay, người đã thả quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Theo người này, thì sự có mặt của đại sứ Mỹ tự thân đã là một hình thức xin lỗi lặng lẽ rồi, bởi Hoa Kỳ không thể viết lại được lịch sử. Con trai của người đã từng thả bom nguyên tử giải thích, chính người Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng, phía Mỹ chỉ tìm cách để chấm dứt chiến tranh mà thôi.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Theo AFP, Ủy ban Điều chỉnh Ngân hàng Trung Quốc khẳng định sẽ tiến hành trắc nghiệm khả năng chịu đựng của các ngân hàng trong trường hợp giá nhà đất giảm mạnh. Thông tin về cuộc trắc nghiệm với kịch bản đưa ra là thị trường địa ốc sụt giảm 60% được báo chí đăng tải khiến cho chứng khoán Thượng Hải hôm qua mất giá 0,67%. Tối hôm qua, Ủy ban Điều chỉnh Ngân hàng Trung Quốc giải thích rõ cuộc trắc nghiệm này không liên quan gì đến các thay đổi về chính sách trong lĩnh vực nhà đất. Điều này làm các nhà đầu tư an tâm hơn khiến cho sáng nay chứng khoán Thượng Hải tăng trở lại 0,15%. Tại Trung Quốc, chính sách tín dụng của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến giá cả trên thị trường địa ốc. Thông tin viên Delphine Siro tường trình từ Thượng Hải.
Un krach immobilier où les prix des logements chuteraient de 50 à 60%, c'est le scénario.
Một sự sụp đổ của thị trường địa ốc với giá nhà đất giảm mạnh theo tỷ lệ từ 50 đến 60%. đó là kịch bản kinh hoàng mà các ngân hàng Trung Quốc chuẩn bị đối phó. Một bài trắc nghiệm khả năng chịu đựng thực hiện mới đây cho thấy kết quả khả quan. Các định chế này có sức đề kháng chống lại một mức tuột giảm 30%. Trong thực tế, chính quyền Trung Quốc lo ngại bong bóng địa ốc phình lên do tình trạng đầu cơ. Vào tháng 5 năm ngoái, giá nhà đất đã tăng vọt với mức gần 13% tại 70 thành phố lớn nhất ở Trung Quốc, khiến cho rất nhiều người dân không tài nào mua được. Tại Bắc Kinh, giá địa ốc đã nhân lên gấp đôi trong vòng một năm, đạt bình quân 2.300 euro một mét vuông. Trước tình hình đó, tháng 4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã ban hành nhiều biện pháp nhằm giảm nhiệt thị trường địa ốc. Các ngân hàng không còn cấp tín dụng cho việc mua một căn nhà thứ ba. Họ cũng có thể đòi người vay tiền mua một căn nhà thứ hai nộp tiền đặt cọc tương đương với 60% giá mua. Và nếu tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng, các ngân hàng có quyền đình chỉ hẳn việc cho vay. Các biện pháp trên đây đã bước đầu có hiệu quả. Trong tháng 6 vừa qua, giá nhà đã bắt đầu giảm nhẹ so với tháng 5 trước đó. Đây là lần đầu tiên từ một năm nay.
Delphine Suro, Shanghai, RFI.
Cũng tại Trung Quốc, hôm nay công ty Foxconn cho biết một nữ công nhân của hãng đã chết sau khi rơi từ cao xuống. Nơi xảy ra vụ chết người này là một khu nhà cho công nhân gần Thượng Hải. Người phụ nữ trẻ xấu số 22 tuổi này làm việc cho một phân xưởng đóng gói của nhà máy Foxconn tại Côn Sơn. Nguyên nhân cái chết của cô đang được điều tra, hiện nay không thể biết chắc chắn người này chết vì tự sát hay không. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, có 13 công nhân của Foxconn, một tập đoàn của Đài Loan có cơ sở xí nghiệp tại Trung Quốc, đã chọn lấy cái chết bằng cách nhảy từ trên lầu xuống, sau khi tin tức các vụ tự tử lan ra. Và đối mặt với yêu sách mạnh mẽ của người lao động, công ty Foxconn đã chấp nhận tăng lương cho công nhân 70% từ 1.200 lên 2.000 nhân dân tệ. Trong lĩnh vực xã hội, một vụ xung đột giữa hàng ngàn dân ở Tứ Xuyên với công an địa phương đã xảy ra vào đầu tuần này. Theo AFP trích dẫn nguồn tin báo chí cũng như nhân chứng địa phương, thì xung khắc bắt đầu với vụ cảnh sát giao thông phạt một người đi xe máy và đánh người lái xe. Hàng chục người đi đường ùa vô binh vực người lái xe và khoảng 10.000 người hiếu kỳ bu lại xem. Còn trên mạng tin Trung Quốc của nhà nước thì xung đột bạo động bùng ra khi có một công nhân thợ mỏ vì bất bình bệnh viện gần đó không cho anh thuốc an thần, nên khi đi ngang qua đám đông anh hô to, cảnh sát đánh dân, thế là cả đám đông ào vô đánh cảnh sát. 4 cảnh sát viên phải chạy trốn về cơ quan nhưng bị dân chúng đuổi theo, tấn công phá nát cửa kính của trụ sở an ninh.
Hôm qua, chính quyền Mỹ đã quyết định không đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách đen, bao gồm các nước ủng hộ khủng bố, bất chấp sức ép của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Năm 2008, cựu Tổng thống Bush đã đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách này, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố chấm dứt chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng ý cho Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thanh tra và cam kết không khởi động lại các nhà máy hạt nhân. Trong báo cáo năm 2009, Hoa Kỳ đã giữ trong danh sách này 4 nước: Iran, Sudan, Cuba và Syria. Tháng 6 năm 2009, 16 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu Tổng thống Obama đưa lại Bắc Triều Tiên vào danh sách này, sau khi Bình Nhưỡng cho thử vụ nổ hạt nhân thứ hai vào tháng 5 và đe dọa tấn công Hàn Quốc.
Tại châu Âu, hỏa hoạn tiếp tục lan rộng tại nước Nga, Moscow bị khói mù bao phủ, nhiều kho vũ khí phải sơ tán. Hôm nay, nạn cháy rừng tiếp tục lan rộng tại vùng châu Âu của Nga, khói mù gây ô nhiễm đến mức độ gây khó thở cho người dân thủ đô. Diện tích mỏ than bùn bị cháy ngày hôm nay là 229 hectare, tăng gấp 5 lần so với diện tích bị cháy ngày thứ Năm hôm qua. Không ảnh vệ tinh cho thấy một đám mây bụi khói dài 3.000 cây số trên bầu trời. Do độ nhìn không tới 400 mét, khoảng 60 máy bay dân sự ngày hôm nay không thể đáp xuống phi trường quốc tế Moscow mà phải bay sang Ukraine hoặc các thành phố khác. Người dân ở thủ đô phải mang khẩu trang ra đường hoặc cho gia đình di tản về nông thôn. Trước nguy cơ không chặn được ngọn lửa, kho đạn trọng pháo và tên lửa ở huyện Naro-Fominsk cách thủ đô 70 cây số về phía tây bắc đã phải di tản. Báo chí Nga cho biết thêm là nhiều căn cứ quân sự cũng đã phải sơ tán. Các cơ quan chiến lược tại Nga được lệnh tăng cường bảo vệ sau khi một phi trường quân sự cùng với 200 máy bay bị cháy rụi hồi cuối tuần trước. Chính phủ Nga hiện đang sợ xảy ra một thảm họa hạt nhân nếu hỏa hoạn tiếp tục lan rộng. Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp, ông Sergei Shoigu lo ngại lửa tiến về vùng Bryansk, biên giới với Ukraine và Belarus, đốt cháy chất phóng xạ còn tồn động trong cỏ cây và mặt đất sau thảm nạn hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Luật rừng là nguyên nhân sâu xa gây cháy rừng tại Nga. Đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, luật rừng là nguyên nhân gây ra cháy rừng tại Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là luật rừng là nguyên nhân sâu xa gây cháy rừng tại Nga. Xin mời quý vị theo dõi.
Ngược dòng thời gian, tại Nga vào năm 2006, Tổng thống Nga lúc đó là Vladimir Putin sửa đổi luật quản lý rừng. Luật mới do ông áp đặt đã hủy bỏ trách nhiệm của chính quyền trung ương và 70.000 nhân viên kiểm lâm, gây xáo trộn toàn bộ cơ cấu bảo vệ rừng. Theo các nhà khoa học Nga, hậu quả là Nga không có nhân sự và phương tiện phòng ngừa đối phó với nạn cháy rừng. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, thì vào ngày hôm qua, quân đội Nga đã di tản nhiều kho vũ khí trước những ngọn lửa đang tiến dần về cùng với khói mù bao phủ vùng trời thủ đô Moscow. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo kho đạn Alabinsk cách thủ đô 70 cây số gồm tên lửa và đại pháo đã được chuyển đến một nơi an toàn tuần trước. Một căn cứ không quân cùng với 200 máy bay bị lửa thiêu gọn, hàng loạt sĩ quan cao cấp bị cách chức. Tin này bị nhà nước Nga giữ kín trong 5 ngày trước khi bắt buộc phải công bố và ra lệnh trừng phạt các tướng tá chỉ huy. Sáng nay, một viên chức trách nhiệm điều hành một công ty bảo vệ môi trường của nhà nước, Alexei Bobikov, thẩm định khói mù đã xâm nhập toàn bộ thành phố, tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng. Cũng như nhiều tỉnh ở miền Trung, miền Tây và Tây Nam, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được ban hành, nhiều quận ngoại thành Moscow đang là mồi ngon của thần quả, đã ngốn hơn 200.000 hecta rừng và cướp đi sinh mạng của 50 nạn nhân. Từ nhiều ngày qua màn ảnh nhỏ truyền hình, người dân Nga liên tục thấy Thủ tướng Putin hăng say thăm viếng các vùng bị hỏa hoạn, lên tiếng trấn an dân chúng với những lời hứa hẹn tài trợ tái thiết, đe dọa các cấp chính quyền địa phương tham ô. Theo giới phân tích, Thủ tướng Nga tự tạo cho mình hình ảnh một thủ tướng do dân, vì dân, với hai mục đích. Thứ nhất, thời gian này là giai đoạn ông chuẩn bị dư luận để ra tranh cử tổng thống. Thứ hai là làm cho công luận quên đi chính ông là tác giả luật rừng 2006, mở đường cho chính quyền địa phương tham ô tự do móc ngoặc với thành phần buôn lậu gỗ bất chấp hậu quả. Từ Moscow, thông tín viên Alexandre Bizet phân tích.
Une gestion de la forêt inadéquate, un héritage soviétique encombrant.
Do quản lý kém, do kế thừa chế độ cộng sản kềnh càng, ngọn lửa thiêu hủy các cánh rừng và lớp than bùn tại Nga còn bắt nguồn từ cấu trúc tổ chức hiện nay. Vào năm 2006, Vladimir Putin, lúc đó là tổng thống, đã cải cách luật quản lý rừng theo ý ông. Thay đổi cơ bản là chuyển thẩm quyền quản lý rừng từ chính quyền trung ương liên bang xuống cấp địa phương. Phương án này là nhằm làm hài lòng ngành công nghiệp khai thác gỗ. Theo những nhà bảo vệ môi trường thì chính quyền địa phương rất dễ hối lộ. Do vậy, hàng ngàn hecta rừng đã được chuyển nhượng cho các tập đoàn công nghiệp gỗ và chế tạo giấy. Một hệ quả khác của chính sách ban hành năm 2006 là giải tán 70.000 nhân viên kiểm lâm. Không có lực lượng kiểm lâm, công việc bảo vệ rừng trở thành vô cùng khó khăn. Cuối cùng, hỏa tai mùa hè này còn là hệ quả của một chính sách thời Liên Xô cũ. Thời chế độ bao cấp, chính quyền Liên Xô xả nước, làm khô vùng bưng biển có mỏ than bùn. Than bùn là nguồn nhiên liệu ưu tiên vào thời đó. Giờ đây, các mỏ than bùn bị bốc cháy, chính quyền dự trù khả năng cho nước phủ lấp trở lại. Nếu thực hiện, chương trình này sẽ làm tốn kém khoảng 800 triệu đô la.
Alexandre Biette, Moscou, RFI.
Quý vị đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 của chương trình, quý vị sẽ theo dõi mục điểm báo với chủ đề Thủ đô Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt người lao động đến từ các tỉnh do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa có chủ đề Capri, hòn đảo trăng mật say đắm biển Lam do Tuấn Thảo biên soạn. Và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Xúc xích, nguyên nhân gây ung thư do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Chủ đề hôm nay là Indonesia muốn quay lại vai trò đầu tàu trong ASEAN. Đức Tâm phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Úc.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, đầu tháng 7 vừa qua, chính phủ Indonesia đã lên tiếng phản đối yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Theo yêu sách này của Bắc Kinh thì có tới gần 80% diện tích vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc ạ. Bắc Kinh đã đưa ra yêu sách này cách đây hơn một năm, vì sao đến bây giờ thì chính quyền Jakarta mới lên tiếng ạ?
Dạ thưa anh, trước khi trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ là chúng ta nên nhắc lại một chút xíu về cái tiến trình trong cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Thứ nhất là về biển đảo, thì có 6 nước quốc gia tranh chấp là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines. Nhưng mà cái tranh chấp về Biển Đông, chứ không phải là biển đảo tại Biển Đông, thì chúng ta phải kể thêm là có Indonesia nữa. Cái vấn đề mà Trung Quốc nới rộng cái vùng mà họ gọi là cái vùng kinh tế chuyên biệt của họ thòng xuống tận phía nam của quần đảo Trường Sa đã được Trung Quốc công bố cách đây hơn một năm. Nhưng mà mãi đến bây giờ, vào ngày 8 tháng 7 năm 2010, thì Indonesia mới chính thức nộp đơn khiếu nại với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trên cái căn bản là cái đòi hỏi của Trung Quốc không có cái tính cách pháp lý quốc tế. Nói một cách rất là tổng quát thì theo luật biển của Liên Hiệp Quốc, thì những cái đảo san hô, những cái quần đảo không có người ở, những cái đảo nhỏ lô nhô trên biển, nó không phải là cái biển đảo, và do đó không thể căn cứ vào cái sự chiếm hữu của những cái quần đảo san hô này mà để nới rộng cái vùng kinh tế chuyên biệt được. Cái đó là cái lập luận của Indonesia. Tại sao cho đến bây giờ Indonesia mới chính thức lên tiếng? Thì tôi nghĩ nó có nhiều lý do, 3 lý do chính thức. Thứ nhất, cái tình trạng chính trị, cái uy tín của Indonesia nó đã được ổn định và nó đang được cải thiện rất là khởi sắc vào cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Cái lý do thứ hai, quyền lợi của Indonesia đã đến lúc mà Indonesia phải lên tiếng, là tại vì cái việc mà Trung Quốc nới rộng cái vùng kinh tế chuyên biệt xuống tới phía nam của quần đảo Trường Sa, nó trùng hợp, nó bao phủ lên cái quyền lợi của cái vùng kinh tế chuyên biệt của Indonesia. Cái đòi hỏi của Trung Quốc nó đụng chạm trực tiếp đến cái quyền lợi kinh tế của Indonesia. Và cái thứ ba, thì tôi nghĩ rằng có thể Indonesia nhìn vào cái chính sách mới của Tổng thống Obama trong vấn đề châu Á, thưa anh.
Xin anh có thể nói rõ hơn là nếu theo yêu sách của Trung Quốc thì cái quyền lợi cụ thể của Indonesia sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
Về cái quyền lợi của Indonesia tại Biển Đông thì nó có quyền lợi trực tiếp và nó có quyền lợi gián tiếp. Cái quyền lợi trực tiếp như chúng ta vừa mới nói là cái yêu sách của Trung Quốc nó bao phủ, nó trùm phủ lên cái phần biển mà Indonesia coi là thuộc cái vùng kinh tế chuyên biệt của mình. Cái quyền lợi khác nữa là cái quyền lợi chung mà Indonesia chia sẻ với tất cả các nước Đông Nam Á, chia sẻ với Ấn Độ, chia sẻ với Mỹ và Tây Âu, là tại vì cái vùng biển Đông là cái hải lộ huyết mạch nó nối liền cái eo biển Malacca với Bắc Á, đi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Đấy là một cái vấn đề quan trọng về phương diện hàng hải thương thuyền, nó phải có tự do lưu thông. Và cái thứ ba là nằm sâu dưới Biển Đông, người ta nghĩ rằng nó có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như là dầu hỏa và khí đốt.
Dạ, như anh đã biết là trong thời gian qua đấy, thì nhân cái chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng ông Robert Gates đến Indonesia, thì Hoa Kỳ đã chính thức bãi bỏ cái lệnh cấm quan hệ hợp tác quân sự với cái lực lượng đặc biệt của quân đội Indonesia. Phải chăng theo cái hướng cải thiện quan hệ quân sự này mà Indonesia đã cảm thấy yên tâm hơn trong cái việc đối phó với Trung Quốc?
Tôi nghĩ rằng tất nhiên trong vấn đề song phương thì nó có cái sự cải thiện rõ rệt giữa Hoa Kỳ và Indonesia. Trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Yudhoyono thì cái vấn đề nhân quyền đã được cải thiện, cái vấn đề tự do dân chủ đã được đẩy mạnh, cho nên đứng về những cái phương diện xã hội dân sự thì Washington và Canberra cảm thấy có thể dễ dàng hơn để bình thường hóa liên lạc về quân sự với Jakarta. Và như anh vừa nói thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã thăm viếng Jakarta để đẩy mạnh, để cụ thể hóa cái vấn đề hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Indonesia, trong đó có vấn đề hợp tác quân sự và có thể dẫn đến cái việc mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho Indonesia. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là đột ngột là Indonesia bỗng dưng thay đổi chính sách là vì có cái sự hiện diện hay là vì có sự viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Cái tiến trình này nó đã xảy ra từ trước khi có cái hội nghị an ninh khu vực tại Hà Nội vào giữa tháng 7 vừa qua. Cái thời điểm mà Indonesia lên tiếng phản đối Trung Quốc là xảy ra vào ngày 8 tháng 7, tức là khoảng 1-2 tuần lễ trước khi cái hội nghị an ninh cấp vùng của tổ chức ASEAN và các nước khác. Thì chúng ta còn nhớ rằng tại Singapore nhiều tháng trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong cái hội nghị Shangri-La đã đặt ra một cái số nguyên tắc mà Hoa Kỳ theo đuổi tại châu Á-Thái Bình Dương và đặc biệt là tại Đông Nam Á, kể cả vùng Biển Đông, là Hoa Kỳ chủ trương bảo vệ cái sự ổn định về chính trị và quân sự trong vùng. Hoa Kỳ nhất quyết là tranh đấu duy trì cái vấn đề tự do lưu thông trên biển cả để mà có thể phát triển kinh tế một cách tự do. Tuy rằng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ không binh bên nào và chống bên nào trong cái việc mà có thể có sự tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia trong tổ chức ASEAN liên hệ đến Biển Đông và liên hệ đến biển đảo. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rõ chống đối việc sử dụng quân sự để giải quyết những cái khó khăn này. Trước khi hội nghị xảy ra tại Việt Nam trong cái vấn đề an ninh khu vực, thì Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Kirk Campbell đã nói rõ với báo giới Úc Đại Lợi là Hoa Kỳ chia sẻ rất nhiều quan điểm với Trung Quốc trong cái vấn đề hợp tác, phát triển kinh tế, phát triển giao thương. Nhưng mà có một điểm mà Hoa Kỳ không đồng ý với Trung Quốc là vấn đề Biển Đông. Cho nên đó cũng là những cái dấu hiệu từ ông Robert Gates cho đến ông Kirk Campbell để cho một nước như Indonesia thấy rõ ràng Hoa Kỳ không những coi Biển Đông là có quyền lợi quan trọng đối với Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ sẵn sàng tuyên bố một cách chính thức như vậy. Tất cả những việc đó đã xảy ra trước khi bà Hillary Clinton tới Việt Nam. Và khi bà tới Việt Nam thì bà lặp lại tất cả những cái quan điểm như vậy.
Dạ, theo anh ấy, thì Indonesia có vai trò như thế nào trong cái việc thúc đẩy cái sự phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN để đối phó với Trung Quốc trong vấn đề về Biển Đông?
Tôi nghĩ rằng vấn đề Trung Quốc đã công bố cái tham vọng để chiếm lãnh khoảng 80% Biển Đông, tức là khoảng 3.500.000 cây số vuông ở Biển Đông, đã có từ hơn năm nay. Mà cái khởi điểm, cái điều mà nó làm cho các quốc gia Đông Nam Á thức tỉnh, chẳng hạn như Indonesia, là cái sự kiện Trung Quốc đã nói rõ với Phó Ngoại trưởng Mỹ James Steinberg tại Bắc Kinh là Trung Quốc coi Biển Đông là thuộc về cái quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, tương tự như Đài Loan hay là tương tự như Tây Tạng. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng Trung Quốc xác quyết dùng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Cho nên nó làm cho những quốc gia khác càng phải lo ngại hơn, không chỉ Việt Nam mà Indonesia cũng vậy. Còn trong cái nội bộ của ASEAN thì chúng ta còn nhớ rằng ngay cả trong cái thời kỳ của Tổng thống Suharto thì Indonesia đã mặc nhiên lãnh đạo cái khối ASEAN từ khá lâu rồi. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì Trung Quốc chỉ có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei về các biển đảo mà chưa có tranh chấp về Biển Đông. Cho nên trong quá khứ Indonesia đã không có nhu cầu phải đặt lại cái quyền lợi của mình. Và bây giờ, một năm trước đây như chúng ta vừa thảo luận là Trung Quốc đã công bố một cái bản đồ có cái hình lưỡi bò, cho nên Indonesia phải có phản ứng. Và khi phản ứng như vậy thì tôi nghĩ rằng Indonesia bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình. Indonesia còn muốn chứng tỏ cái vai trò lãnh đạo của mình trong tổ chức ASEAN. Riêng về vấn đề Biển Đông, cái sự kiện Indonesia sẵn sàng đứng ra lãnh đạo tổ chức ASEAN là một cái điều tốt. Tôi nghĩ rằng là tốt luôn cho cả Việt Nam. là tại vì Việt Nam bị đè bẹp bởi cái sức mạnh của Trung Quốc và Việt Nam vì những cái liên hệ lịch sử trong quá khứ không có thể có một cái tự do để phát biểu tương tự như Indonesia.
Dạ. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Bắc Kinh lo ngại hợp tác hạt nhân Mỹ-Việt sẽ khuynh đảo Trung Quốc.
Cơ quan điều tra Việt Nam bắt giữ viên công an có trách nhiệm trong vụ tử vong dẫn đến cuộc biểu tình hàng ngàn người tại Bắc Ninh.
Các doanh nghiệp Việt Nam tẩy chay công ty Vê Đồng để ủng hộ vụ kiện của nông dân Đồng Nai.
Lần đầu tiên Hoa Kỳ cử đại diện tham gia dự lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima.
Trung Quốc tiến hành trắc nghiệm khả năng chịu đựng khủng hoảng của các ngân hàng.
Mỹ để Bắc Triều Tiên ở ngoài danh sách đen bao gồm các nước ủng hộ khủng bố.
Hỏa hoạn tiếp tục tại Nga, Moscow bị khói mù bao phủ, nhiều kho vũ khí phải sơ tán.
Mỗi ngày một sự kiện, luật rừng là nguyên nhân sâu xa gây cháy rừng tại Nga.
Indonesia muốn quay lại vai trò đầu tàu trong ASEAN. Đức Tâm phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Đây là phần 2 của chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chủ đề của một điểm báo hôm nay là thủ đô Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt người lao động đến từ các tỉnh do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Làng của người lao động từ các tỉnh ở Bắc Kinh bị canh chừng cẩn mật. Dưới dòng chữ lớn trên đây chiếm gần như toàn bộ trang quốc tế. Nhật báo Pháp Le Monde mô tả tình cảnh những người lao động thập phương lên Bắc Kinh tìm kế sinh nhai. Họ bị tập trung trong những ngôi làng ở vùng ngoại ô và phải chịu lệnh giới nghiêm. Tác giả bài báo Brice Pedroletti đã đến thăm một ngôi làng ở bên kia xa lộ vòng đai thứ năm, nằm ở huyện Đại Hưng, phía nam Bắc Kinh. Điều trước tiên đập mắt nhà báo là cảnh ba nhân viên an ninh mặc đồng phục với một chiếc ô che nắng đứng chắn ngay trước cổng ra vào làng, tay cầm danh sách người ra vào.
Thoạt nhìn qua thì người ta có thể tưởng lầm đây là khu phố của những người giàu có, được bảo vệ canh gác. Thế nhưng nhìn kỹ thì ta thấy là người ra vào nơi này đều là công nhân thợ thuyền, quần áo lấm lem, bụi bặm, những nông dân trong những đôi dép dính đầy bùn, những kẻ vô sản ở vòng đai tận cùng của thủ đô Bắc Kinh. Theo tác giả bài phóng sự, những người sống ở đây cũng như trong hàng chục ngôi làng tương tự khác, đại khái bao gồm hai loại. Họ đều từ nông thôn lên Bắc Kinh, nhưng có những người được xem như là thường trú, sống bằng cách cho thuê nơi trọ rẻ tiền cho tầng lớp kia. Những người đến từ khắp các miền Trung Quốc, làm việc tạm bợ một thời gian ở các cơ xưởng nhà máy, dành dụm lấy một số tiền trước khi trở về quê. Hiện nay thì số người sống và làm việc tạm bợ này đông gấp 10 lần so với người ở cố định trong các ngôi làng đó. Theo bài báo, dĩ nhiên với các thành phần dân cư như vậy, không thể tránh khỏi những vụ ăn cắp vặt, buôn bán trái phép, xả rác bừa bãi. Ngay cả việc phân phối nước cũng rất lộn xộn. Cho nên, lấy lý do bảo đảm an ninh, chính quyền Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua đã đề ra chính sách kiểm tra người ra vào các ngôi làng này.
Xem xét các biện pháp được áp dụng, thì người ta thấy rõ là chính quyền muốn chấn chỉnh lại các khu vực ven đô, kiểm soát chặt chẽ hơn người lao động tha hương. 16 ngôi làng ở huyện Đại Hưng chẳng hạn, tập trung gần 600.000 người lao động từ nông thôn lên, đều có cổng chặn lối ra vào, có hệ thống camera theo dõi. Không chỉ thế, cư dân còn phải tuân lệnh giới nghiêm ban tối. Cổng mở vào lúc 5 giờ sáng cho những người phải đi làm sớm. Chính sách này lần lượt được áp dụng ở tất cả các ngôi làng vùng ngoại ô Bắc Kinh. Bài báo nhắc lại là chính sách nói trên từng được tạm thời áp dụng trong những tình huống nghiêm ngặt như vào thời nổ ra bệnh viêm phổi cấp tính SARS hay những lúc cần tô điểm lại bộ mặt thành phố như Thế vận hội Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo bài báo, một số chuyên gia Trung Quốc không tán đồng chính sách áp dụng hiện nay, như một người đã giải thích. Tạo nên những khu biệt lập với hàng rào bao quanh, kiểm tra người ra vào sẽ làm nảy sinh những tranh chấp xã hội mới. Tốt hơn hết là tìm cách hội nhập những người lao động tha hương này và nên tránh tất cả những gì có thể bị xem là phân biệt đối xử.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn về châu Á hôm nay, Le Figaro chú ý đến lễ kỷ niệm 65 năm ngày bom nguyên tử tàn phá hai thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki, với sự kiện lần đầu tiên Hoa Kỳ tham gia buổi tưởng niệm Hiroshima, tít bài báo trên trang quốc tế. Le Figaro cũng trích lời Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích lý do sự hiện diện hôm nay là để tỏ sự tôn kính đối với tất cả nạn nhân chiến tranh thế giới thứ hai. Đại sứ Mỹ John Ross sẽ đến khu vực bị tàn phá để đặt vòng hoa. Hiện nay, theo bài báo, người Nhật vẫn còn giữ nguyên vẹn nhà cửa bị tàn phá để duy trì dấu vết cuộc thảm sát hạt nhân đầu tiên trong lịch sử con người. Không có ai sống sót trong đường bán kính hơn một cây số. 140.000 người thiệt mạng tại Hiroshima bị chết ngay sau khi bom nổ hoặc một năm sau đó do các thương tích.
Le Figaro nhắc lại là khi tin Hiroshima bị dội bom và gây ra số người chết to lớn, đến châu Âu thì nó không làm ai nào núng vì những tội ác của quân đội Nhật Hoàng đối với người dân các nước châu Á mà Nhật thống trị đã được lưu truyền ở châu Âu. Báo Pháp thời đó còn chạy tựa nói về kỳ tích khoa học của quả bom Hiroshima. Phía Mỹ thì không bao giờ nghĩ đến việc xin lỗi về quả bom Hiroshima, trong lúc mà giới sử gia đánh giá nếu Hiroshima không bị dội bom nguyên tử thì không bao giờ Nhật Hoàng chịu ra lệnh cho quân đội buông súng qua một thông điệp truyền thanh ngày 15 tháng 8. Bài báo cũng nhắc lại là các vụ oanh tạc ở Tokyo từ năm 1944 gây nên những đám cháy kinh khủng ở một thành phố nhà toàn bằng gỗ, còn làm nhiều người chết hơn là ở Hiroshima. Nếu phản ứng trước cuộc dội bom ở Hiroshima là như thế, thì tác giả bài báo cho là khó biện minh cho cuộc dội bom ba ngày sau đó xuống thành phố cảng xinh đẹp Nagasaki. Phải chăng là để thử nghiệm bom bằng plutonium mà các nhà khoa học Mỹ đã hoàn tất? Theo bài báo, việc xem xét tài liệu lưu trữ cũng không có sức thuyết phục lắm. Trở lại với sự hiện diện của Hoa Kỳ trong buổi lễ hôm nay, Le Figaro nhận thấy cử chỉ hôm nay là trong xu hướng diễn văn của ông Obama tháng 4 năm 2009, khi ông kêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Theo tờ báo, không ai có thể nghi ngờ thái độ ghét bỏ vũ khí hạt nhân của Tổng thống Obama. Nhưng Le Figaro cũng tự hỏi là khi đến dự diễn đàn APEC vào tháng 11 tới đây ở Yokohama, liệu ông Obama có dám đến Hiroshima hay không? Liệu ông có bày tỏ một sự hối tiếc nào hay không? Điều đó chưa ai trả lời được.
Ngoài Nhật Bản, Le Figaro hôm nay cũng theo dõi cuộc tập trận của Hàn Quốc tại Hoàng Hải, tỏ ra lo ngại trong hàng tựa, hai nước Triều Tiên sẵn sàng chạm trán ở Hoàng Hải. Theo tờ báo, một sự cố đáng tiếc rất dễ xảy ra, đã có tiền lệ trong vùng biển này. Hải quân hai bên đã ba lần đọ súng từ năm 1999 đến nay.
Hai bên có những tuyên bố thật là cứng rắn. Phía Seoul cho biết đang theo dõi động tĩnh người láng giềng và không chấp nhận bất kỳ hành động khiêu khích nào. Trong lúc đó, Bình Nhưỡng đe dọa dùng võ lực đánh trả mãnh liệt. Rõ ràng là cuộc tập trận quy mô lớn của Hàn Quốc là nhằm răn đe Bắc Triều Tiên và diễn ra trong vùng tàu Cheonan bị đánh chìm. Bài báo nhắc lại là cho dù Bình Nhưỡng lớn tiếng đe dọa trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn hơn một tuần trước đây, nhưng lần này đáng ngại là chỉ có Hàn Quốc thao diễn, và như nói trên lại gần vùng lãnh hải tranh chấp. Bắc Triều Tiên còn ra lệnh cấm các tàu thuyền đánh cá của mình lai vãng trong thời gian Hàn Quốc tập trận, càng gây nên lo ngại xung đột.
Về tình hình nước Pháp, vấn đề trật tự an ninh chiếm tựa trang nhất hôm nay của Libération cũng như Le Figaro. Libération chú trọng đến khía cạnh chính trị của vấn đề, nhận thấy rằng ông Sarkozy muốn gài bẫy cánh tả và lấy lại uy tín đã bị sứt mẻ nhiều.
Trong khi đó, Le Figaro nêu phản ứng của dư luận Pháp hoan nghênh một số dự án của chính phủ. Theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố, rất đông đảo người dân, tả cũng như hữu, tán đồng đề nghị của chính phủ liên quan đến người Tigan, việc tước bỏ quốc tịch hoặc việc đặt camera theo dõi. Trên vấn đề tước bỏ quốc tịch thì 80% người được hỏi tán đồng việc thu hồi quốc tịch Pháp đối với những người đã thề, 70% chỉ đồng ý tước quốc tịch những người gốc nước ngoài hành hung sát hại cảnh sát. Còn đối với người Tsigan, thì 79% cho là nên tháo gỡ các trại dựng lên một cách bất hợp pháp. Có đến 67% tán đồng việc đặt 60.000 camera theo dõi từ đây đến năm 2012. Tiếp tục chương trình là tạp chí Mùa Hè Rộng Rã. Chúng thảo hôm nay giới thiệu Capri, hòn đảo trăng mật say đắm biển lam.
Nhắc đến Capri, du khách thường liên tưởng đến các danh họa văn hào từng ca ngợi vẻ đẹp của hòn đảo này. Những ít ai còn nhớ đến bộ phim Chuyện Tình Napoli quay cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Bộ phim đã ghi lại nụ hôn nồng nàn của hai ngôi sao màn bạc giữa sắc đẹp mê hồn của Sophia Loren và ma lực quyến rũ của Clark Gable. Phong cảnh hữu tình của đảo Capri tựa như một nhân vật thứ ba càng làm cho câu chuyện tình thêm thơ mộng say đắm. Nằm ngoài khơi vịnh Napoli, đảo Capri nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ có nhiều phong cảnh đẹp lạ thường. Đẹp đến nỗi, vào đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, hoàng đế La Mã Tiberius đã dời kinh đô sang đảo Capri, cho xây nhiều đền đài dinh thự nguy nga bề thế mà phế tích vẫn còn lưu lại cho đến bây giờ. Giới hoàng gia quý tộc thời xưa cũng như giới thượng lưu jet set thời nay đều chọn Capri làm nơi nghỉ mát lý tưởng. Với diện tích sắp xỉ 10 cây số vuông, Capri nằm cách mũi bán đảo Sorrento chừng 5 cây số. Số cư dân sống thường trực trên đảo chưa đầy 13.000, nhưng lại tiếp đón hàng năm khoảng 2 triệu lượt du khách quốc tế. Cứ mỗi ngày hè, có gần 15.000 người đáp thuyền ra hải đảo, gần nhất là từ thành phố Sorrento khoảng 25 phút, còn du khách đến từ Napoli thì mất chừng 45 phút đồng hồ. Du khách nước ngoài đến Capri thường chỉ dành có một ngày, sáng đi chiều về. Nhưng thời gian đó quá ngắn để khám phá tất cả những vẻ đẹp hiển hiện, cũng như cái duyên tiềm ẩn của hòn đảo. 10 phút trước khi thuyền cập bến cảng lớn Marina Grande, đảo Capri bắt đầu hiện ra trước mắt, rồi dần dần lớn lên. Nhà cửa hàng quán được xây san sát, chạy từ bến thuyền lên tầng đỉnh đồi. Nhìn từ xa, thị trấn này giống như một bức tranh ấn tượng. Màu chủ đạo là trắng vôi, cát ngà, nhưng lại được tô điểm chấm phá bằng hàng loạt màu sắc rực rỡ. Khi thuyền sắp đổ bến, thì lúc đó ta mới thấy rõ là các mái nhà, song cửa hay lan can đều được phết với nhiều màu sơn khác nhau. Sắc của đảo Capri không đơn thuần xanh dương như quần đảo Hy Lạp, không xanh lục nâu như màu trái ưu liu ở hải đảo Porcaro. Hóa ra mới biết rằng thời xưa, khi Capri còn là một làng chài, dân nghèo không có nhiều tiền, nhưng cứ mỗi lần họ đóng xong một chiếc tàu, sơn quát mạn thuyền, thì họ lại để dành các thùng nước sơn còn lại để trang trí nhà cửa. Truyền thống này tạo cho Capri một nét độc đáo, lôi cuốn những ai mê quay hình chụp ảnh. Từ sáng sớm, ánh nắng ban mai rải lên thành phố Capri những màu sắc đẹp khó tả. Từ bến thuyền lên trung tâm thị trấn, du khách người thì leo bộ, kẻ thì dùng xe cáp treo để đi từ hải cảng lên thẳng quảng trường lớn của Capri. Khi trời còn tinh sương, không khí ban mai còn mát rượi, chứ chưa đến nỗi quá nóng. Các đường ngõ của thị trấn đã có nhiều khách bộ hành qua lại, nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Ý. Cũng may là phố xá khá chật hẹp, nên hầu như toàn bộ bên trong thị trấn được dành cho khách bộ hành, ngoài trừ những chiếc xe hơi cỡ nhỏ dành cho cư dân địa phương, hay xe điện chở hành lý cho du khách nào chọn ngủ lại ở trên đảo. Từ khu vực trung tâm dạo quanh một vòng phố cổ, bước chân dần ta đi qua những con đường lát đá, dọc những căn nhà với lối kiến trúc thô mộc cổ xưa, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài miệng giếng với chiếc cầu gỗ cột dây để múc nước. Người dân tại chỗ rất sùng đạo, nên vóc dáng của các ngôi thánh đường nho nhỏ ẩn hiện ở nhiều ngã tư góc phố, đem lại cho du khách cái cảm giác an lành của một làng chài yên tĩnh, thanh bình. Các chùm hoa leo, mận gai, thiên lý, hoa giấy nở rộ trước các cổng nhà. Nơi không có chỗ thì lại đặt nhiều chậu cây bằng đất nung, nở đầy hoa mỏ hạt, liền dọc các bậc thang. Từ quảng trường lớn, du khách đi ngang qua công viên Auguste, mang tên của hậu đế Tiberius, để đến tận đỉnh đồi sát mép biển. Từ lan can của vườn cây, bạn sẽ thấy Faraglioni, một trong những thắng cảnh đẹp nhất của Capri. Nằm ngay giữa lòng biển là ba khối đá vôi tự nhiên, sừng sững trồi lên, tạo cho khung cảnh nơi này thêm phần huyền bí kỳ vĩ. Với chiều cao hơn 100 thước, sườn đá nhìn từ xa có vẻ rất trơn tru, nhưng khi nhìn gần lại thấy nhiều chỗ lồi lõm, bám đầy cỏ dại. Khi hoàng hôn về, các tảng đá tựa như những ngọn hải đăng, và tùy theo độ nắng trên biển, khoác lên nhiều màu áo khác nhau, vàng ống, ngọc lam, rồi thạch tím. Trong huyền thoại Hy Lạp, Capri là xứ sở của mỹ nhân ngư. Từ thời xa xưa, các nhà thông thương hàng hải mô tả sắc đẹp huyền ảo của các ngọn thạch đăng trên biển. Đẹp đến nỗi mê hồn, đẹp một cách đáng gờm, nên không dám đến gần vì sợ đáy thuyền chạm vào triền đá ngầm dưới mặt nước biển. Mỗi khi biển động sóng lớn, gió lòng vi vu tựa như những điệu ca của những nàng tiên cá, thổn thức thì thầm để ru hồn vào quá chết. Tiếng không kém gì các ngọn thạch đăng, có hang đá xanh, niềm tự hào của dân Capri. Cũng cần biết rằng tại Capri, hiện tượng nước biển xoáy màu đá vôi đã tạo ra hơn 50 hang đá bí mật tự nhiên như vậy. Đa số đều ngầm dưới mặt nước, chỉ có vài hang đá là nằm cao hơn mặt biển có một thước. Trong đó, hang đá xanh có vẻ an toàn hơn cả. Vào ban ngày, ánh nắng mặt trời xuyên qua lỗ hổng bên dưới hang đá, phản xạ ánh sáng ngược lên mặt nước nên tạo ra một màu xanh thắp sáng ở bên trong hang đá. Thắng cảnh thiên nhiên này do Angelo Ferraro, một dân chài ở Ý, khám phá vào năm 1822. Mãi đến 4 năm sau, khi họa sĩ người Đức August Kopitsch mô tả và phát họa trong quyển sổ tay hành trình của ông, thì hang đá xanh của Capri trở thành một trong những kỳ quan đẹp nhất vùng địa Trung Hải. Nhiều nhà khảo cổ học cho rằng khi xưa, đây là nơi tôn thờ thần biển, vì người ta đã tìm thấy dưới đáy nước nhiều bức tượng đá của hai vị hải thần Neptune và Triton. Để có thể tham quan, du khách phải leo núi đi bộ hay dùng xuồng máy đến tầng cửa hang, rồi chuyển sang thuyền chèo tay để đi vào bên trong. cửa hang đá rất thấp, nên để tránh va đầu vào vách đá, du khách phải ở trong tư thế nằm dài trên thuyền, và đến khi vào bên trong rồi thì mới ngồi dậy, vừa chèo thuyền, vừa quay hình chụp ảnh. Trở lại trung tâm thị trấn Capri vào lúc trưa chiều, du khách từ đất liền đổ lên đảo càng lúc càng đông. Cái không gian yên tĩnh lúc sáng sớm càng trở nên nghẹt thở, cho chặt cứng người qua lại. Du khách chọn nơi ăn trưa, uống cà phê hay giải khát. Từng đoàn người chen chân xếp hàng vào quán ăn hay nườm nượp rủ nhau đi mua sắm. Du khách nước ngoài thường mua các món đặc sản của vùng này, chủ yếu là bánh mứt, kẹo thơm, làm với hoa cam và quả chanh. Loại chanh mà họ thường dùng là loại cedra, một loại chanh hoang có vị đắng và không có nhiều nước, nhưng đổi lại, vỏ lại rất thơm, nên thường được dùng làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo, siro và mứt trái cây. Hương liệu cũng được dùng để chế biến nước hoa, dầu colon, xà phòng, nến thơm. Nhà khách hơn cả là loại rượu mùi limoncello, ngon không thua gì rượu quýt mandarin Napoleon của Pháp, nhưng lại thơm hơn nhiều loại rượu cam Grand Marnier và dễ uống hơn là amaretto của Ý. Limoncello có nhiều cỡ, loại vừa túi tiền được đựng trong những chai thủy tinh đủ màu, loại đắt nhất được cất giữ trong những bình lọ cổ thon bằng pha lê. Các kiểu chai ở đây được đóng hộp khéo léo, với lưới thiết kế tinh tế nhã nhặn. Mùi thơm của rượu chanh ngào ngạt mà thanh tao, thơm ngát mà vẫn không đầm mùi. Không ai có thể chối cay được vẻ đẹp quyến rũ của Capri, nhưng hải đảo này có ba nhược điểm. Thứ nhất, giá sinh hoạt ở đây thuộc vào hàng đắt đỏ nhất châu Âu. Trên đảo hầu như không có cơ sở chế biến sản xuất, nên hầu hết mọi thứ tiêu dùng được nhập từ đất liền. Thức ăn, chỗ ở, và kể cả cà phê, nước suối đóng chai, đắt từ gấp rưỡi cho đến gấp đôi so với giá sinh hoạt ở những thành phố lớn của Ý. Thứ nhì là Capri không có nhiều bãi tắm tự nhiên, địa thế đồi núi trên hải đảo tạo ra nhiều thắng cảnh ngoạn mục. Hợp với những ai thích ngắm cảnh, nhưng lại không hợp với những đối tượng du khách nào thích tắm biển phơi nắng. Nhược điểm cuối cùng của hòn đảo Capri là từ lâu, hòn đảo này đã ở trong tình trạng quá tải. Cái thú viếng thăm hang đá xanh vào những ngày đẹp trời biển lặng, vào ngay giữa mùa hè, có thể nhanh chóng trở thành một cực hình vì cái cảnh xếp hàng chờ đợi. Quán ăn khách sạn hay cửa hàng đều chật cứng. Chụp một tấm ảnh mà không lọt bóng dáng của một du khách nào vào trong khung đã là một kỳ công vào ngày thường. Huống chi là vào những dịp cuối tuần hay trong những lúc cao điểm của mùa nghỉ mát. Những yếu tố đó khiến cho Capri rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Giá cả càng lúc càng đắt, do tình trạng quá tải về lượng du khách, nên mức cầu lúc nào cũng cao hơn là mức cung. Capri tuy bé nhỏ, nhưng cần ít nhất là vài ngày để khám phá một cách trọn vẹn. Nhưng tuyệt đại đa số du khách do sáng đi chiều về, nên lúc nào cũng ở trong tình thế tranh thủ thời gian, chụp ảnh xong là đi liền, để còn tìm chỗ ăn trưa hay đứng xếp hàng để viếng thăm, mua sắm. Dù gì đi nữa, Capri vẫn xứng đáng là nơi để cho ta dừng chân thăm viếng. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này còn được mệnh danh là hòn đảo trăng mật, vì từ nhiều thập niên qua, Capri vẫn là nơi dành cho các đôi uyên ương, những cặp vợ chồng mới cưới, đi tìm lại vết tích của hai ngôi sao điện ảnh Sophia Loren và Clark Gable thuở nào. Người Ý có một câu nói nổi tiếng trên thế giới, voir Naples et mourir. Hàm ý, Napoli đẹp đến nỗi, người ta phải xem ít nhất là một lần trong đời. Xem xong, có chết thì vẫn mãn nguyện. Capri vốn là hải đảo đẹp nhất vùng vịnh Napoli. Một khi đã đến rồi, ta mới nghiệm vì sao người Ý lại dám thốt lên một câu nói như vậy.
Mai đây ta sẽ chia xa, nhưng anh luôn mang theo trong tim câu yêu thương lúc ban sơ. Lần đầu ngày ta gặp nhau, mai đây ta sẽ chia xa. Cuộc tình nồng những năm qua, mai đây ta sẽ chia xa. Ta xa nhau mãi, xa nhau. Capri, c'est fini. Il dit que c'est la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Tu n'y crois pas,
si vous souleverez un jour. Capri, oh, c'est fini, Édith, c'est la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini, tu n'y crois pas que j'y retournerai un jour. Capri,
thúc chương trình là cuộc sống muôn màu. Anh Vũ hôm nay nói về thịt nguội dầm bông xúc xích có thể là nguyên nhân gây ung thư.
Cuộc sống muôn màu.
Các đồ ăn nguội như dầm bông xúc xích hay thịt xông khói từ lâu nay đã trở nên quen thuộc trong nhiều gia đình. Ngoài những giá trị dinh dưỡng tiện lợi cho sử dụng, không phải chế biến hay để được lâu, món thịt nguội được ưa dùng cũng bởi vì người ta cho rằng đây là đồ ăn có thể để được lâu và ăn dần. Không mấy người nghĩ đến chuyện bảo quản món đồ ăn thế nào cho hợp lý. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Pháp đã rút ra được mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các món đồ thịt nguội này với bệnh ung thư ruột kết và đã đưa ra lời khuyên như sau cho người sử dụng. Không nên ăn các loại thịt nguội để lưu cữu trong tủ lạnh lâu ngày. Nên ăn thịt ướp cùng với rau quả và tráng miệng bằng sữa chua. Từ lâu nay, nhiều nghiên cứu dịch tễ học trong mối quan hệ dân số và thực phẩm đã đặt vấn đề các món thịt ướp hoặc thịt đỏ có khả năng tăng nguy cơ gây bệnh ung thư ruột kết. Bởi thế mà Quỹ Nghiên cứu Phòng chống ung thư thế giới đã từng đưa ra lời khuyên không nên dùng các loại thịt nguội ướp. Lần đầu tiên, một nhóm các nhà khoa học qua nghiên cứu trên loài chuột đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa việc tiêu dùng thịt nguội trong một số điều kiện đặc biệt với bệnh ung thư ruột kết. Được biết, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người không hút thuốc lá là bệnh ung thư ruột kết. Mỗi ngày ở Pháp có thêm hàng trăm người mắc căn bệnh này. Trong số đó có phân nửa có thể sẽ tử vong trong vòng 5 năm nữa. Đầu tháng 7 vừa qua, Viện Nghiên cứu Nông học Pháp INRA đã cho công bố một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Cancer Prevention Research chỉ cho thấy cần phải hội đủ nhiều yếu tố để khẳng định tác nhân gây ung thư. Những tác động ghi nhận trên loài chuột còn phải kiểm chứng trên con người. Ông Fabrice Pierre, phụ trách nghiên cứu của Viện INRA cho biết, các yếu tố đó là độ chín, hàm lượng hem, một nguyên tố tự nhiên chứa sắt có tác dụng làm thịt trở nên đỏ và có nhiều trong thịt nguội. Hàm lượng nitrit, chất tạo nên hương vị và bảo quản thịt chống lại các vi khuẩn gây bệnh và quá trình oxy hóa ngoài không khí. Vẫn theo nhà nghiên cứu này thì người ta mua thịt nguội đóng gói, thịt đó không bị oxy hóa thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ta mua một gói 6 lát dăm bông chẳng hạn chỉ ăn hết 2 còn lại 4 lát, ta để tiếp xúc với không khí, ngay cả ở trong tủ lạnh trong vòng 4 ngày thì sẽ trở nên rất nguy hiểm khi sử dụng. Còn theo ông Denis Coppe, lãnh đạo nhóm nghiên cứu nói trên cho biết, nghiên cứu này đã được tiến hành trên loài chuột và trên các tổn thương chớm có u. Dù đánh giá mới chỉ là sơ bộ, nghiên cứu dịch tễ học vẫn cho thấy những người ăn thịt nguội nhiều từ 50 đến 100 gram mỗi ngày có nguy cơ bị ung thư ruột kết nhiều hơn 30% so với những người không ăn thịt nguội. Thường thì các nhà chế biến đã cho thêm vào sản phẩm của họ các chất chống oxy hóa để giữ cho thịt có màu hồng tươi. Khi bị để ra ngoài không khí lâu thì thịt sẽ bị chuyển màu, vì thế tuyệt đối không nên ăn những loại thịt nguội ướp đã có dấu hiệu chuyển màu. Nghiên cứu trên đây có thể tác động đến các quy trình chế biến thịt nguội, thịt ướp như bổ sung thêm vitamin E, các chất chống oxy hóa vào thịt hoặc phải chú thích trên bao bì yêu cầu không để thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài hay đóng gói kín riêng từng lát, vân vân. Bên cạnh đó, các nhà khoa cũng nghiên cứu những thành phần dinh dưỡng có thể giúp giảm bớt tác động của thịt ướp. Các nguyên tố vi lượng như canxi có nhiều trong sữa chua, các thành phần chống oxy hóa như vitamin E, polyphenol có nhiều trong các loại cam, chanh, nho, rau, cải, chè xanh có thể làm giảm tác động có hại của các món đồ thịt nguội. Điều này càng khẳng định thêm những lời khuyên của các nhà dinh dưỡng học là cần phải ăn uống hợp lý và cân đối.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo thường lệ, Đức Bình sẽ đến với quý vị trong góc vườn âm nhạc, phỏng vấn ca sĩ Ánh Tuyết về dòng nhạc trữ tình Việt Nam. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.